Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 12 gồm có các nội dung:
bản tin, sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây:
Đức Thánh Cha hủy bỏ bí mật tông tòa liên quan tới các vụ bạo hành tình dục và ấu dâm;
Đại hội Tôn giáo cho hòa bình tại New York;
các giám mục Canada kêu gọi hòa giải;
Giáo hội Công giáo Argentina mạnh mẽ chống lại luật cho phép phá thai;
hang đá sống tại Postumia bên Slovenia mừng kỷ niệm 30 năm.
Vatican. Hôm qua 17 tháng 12, Tòa Thánh đã công bố tài liệu hủy bỏ bí mật tông tòa liên quan tới các vụ giáo sĩ và tu sĩ bạo hành tình dục và lạm dụng trẻ em. Tòa Thánh cũng quyết định thay đổi luật và xếp việc tàng trữ và phổ biến hình ảnh dâm ô của trẻ vị thành niên vào loại tội phạm trầm trọng. Tài liệu quan trọng thứ nhất do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh ký và được thông báo ngày 4 tháng 12. Tài liệu này hủy bỏ bí mật tông tòa liên quan tới các vụ tố cáo, các vụ xử án và các quyết định liên quan tới các trường hợp bạo hành tình dục hay lạm dụng quyền bính, các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hay các người dễ bị tổn thương, các phim ảnh ấu dâm, các trường hợp không bị tố cáo và các vụ bao che các kẻ lạm dụng từ phía các giám mục và bề trên tổng quyền các dòng tu. Tài liệu cho biết, các tin tức liên hệ được xem xét trong cách thức bảo đảm an ninh, sự toàn vẹn và kín đáo, như giáo luật quy định nhằm che chở tiếng tốt, hình ảnh và cuộc sống riêng tư của những người bị liên lụy. Nhưng bí mật văn phòng này không ngăn cản việc chu toàn các bổn phận đã thiết định bởi các luật lệ quốc gia tại khắp nơi, bao gồm cả các bổn phận báo cáo cũng như thi hành các đòi hỏi của các quyền bính tư pháp dân sự. Ngoài ra, không thể áp đặt bất cứ đòi buộc thinh lặng nào đối với người báo cáo, cũng như đối với nạn nhân và các chứng nhân các sự kiện. Tài liệu thứ hai được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng cho biết các thay đổi liên quan tới ba khoản của tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela công bố năm 2001 và đã được tu chính năm 2010. Tài liệu thiết định rằng, việc chiếm hữu và tàng trữ hay phổ biến các hình ảnh ấu dâm trẻ vị thành niên từ phía một giáo sĩ hay tu sĩ trong bất cứ hình thức nào và với bất kỳ dụng cụ nào đều thuộc loại tội phạm nặng nhất dành cho quyền xét xử của Bộ Giáo lý Đức tin. Ngoài ra, các giáo dân có bằng tiến sĩ giáo luật cũng có thể là trạng sư và đốc chính trong việc xét xử các tội trọng này, chứ không nhất thiết chỉ là các linh mục như trước đây.
New York, Đức Hồng Y Philippe Ouedraogo, Tổng giám mục thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, kêu gọi đừng bao giờ để cho tiếng nói của hòa bình phải im lặng. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại Hội nghị các tôn giáo xây dựng hòa bình diễn ra tại New York bên Hoa Kỳ trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 12 vừa qua. Đại hội nhắm tới mục đích nhằm tìm hiểu xem các tôn giáo có thể là nền tảng tạo dựng hòa bình và có phần thăng tiến hòa giải các dân tộc trên thế giới như thế nào. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự cộng tác trên bình diện quốc gia giữa các tổ chức tôn giáo và giữa các tôn giáo và các cơ cấu quốc gia là một đòi hỏi nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài trong mọi quốc gia và trên toàn thế giới. Đức Hồng Y đánh giá cao nỗ lực của Hội nghị các tôn giáo trong việc thăng tiến các điều kiện giúp mọi dân tộc sống sự khác biệt căn tính, tôn giáo và văn hóa trong sự hòa hợp và tự do, loại bỏ mọi kỳ thị và bách hại. Các tôn giáo có thể đem lại hòa bình, vì thế cần phát huy các cơ cấu thăng tiến đối thoại liên tôn tại khắp nơi trên thế giới. Trong thời gian qua, tại Burkina Faso, người ta thấy có sự hiện diện của nhiều nhóm Hồi giáo Thánh chiến hoạt động trong vùng sa mạc Sahel, như nhóm Thánh chiến Ansarul Islam hay GSIM, là nhóm yểm trợ Islam và tín hữu Hồi giáo. Cuộc tấn kích cuối cùng xảy ra ngày 11 tháng 12 chống lại các nhà thờ Tin lành tại Futuri khiến 14 tín hữu thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11 đã xảy ra một cuộc tấn công khác khiến cho hàng chục Kitô hữu bị chết. Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ những kẻ yếu thế nhất và khích lệ giới chức lãnh đạo dân sự, tôn giáo và mọi người thiện chí, gia tăng nỗ lực thăng tiến đối thoại liên tôn và hòa hợp theo tinh thần, tài liệu về tình huynh đệ được ký kết tại Abu Dhabi.
Ottawa. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi tín hữu và nhân dân toàn nước, các giám mục Canada kêu gọi mọi người sống tinh thần hòa giải một cách cụ thể trong các hoàn cảnh khác nhau. Sứ điệp mang chữ ký của đức cha Richard Gagnon, tổng giám mục Winnipeg, chủ tịch hội đồng giám mục Canada, có đoạn viết: Ngày nay, người ta nói nhiều tới hòa giải, nhưng ít chú ý tới mầu nhiệm và kho tàng nó chứa đựng. Biến cố Chúa Kitô sinh ra ban ánh sáng mới cho khả năng hòa giải và khiến cho chúng ta trở thành những người giúp hòa giải trong cuộc sống thường ngày. Hòa giải có nghĩa là mở rộng vòng tay cho tha nhân, kể cả người xa lạ. Từ việc hoán cải trở về với Thiên Chúa, nó giúp chúng ta bắt đầu có một kiểu nhìn và cảm nhận mới. Giáng sinh là một lời mời gọi hòa giải mạnh mẽ, là dịp và là ơn thánh giúp sống hòa giải trong mọi hoàn cảnh, trong gia đình, giữa người thân và bạn bè, trong cộng đoàn và trên toàn thế giới. Hòa giải là một chiều kích nồng cốt đối với phẩm giá và các tương quan giữa con người với nhau, vì nó bắt buộc chúng ta đến với tất cả mọi người đau khổ vì các chia rẽ, khai thác bóc lột, gạt bỏ và khước từ. Đây là thực tại đặc biệt đúng với hoàn cảnh của các cộng đoàn thổ dân trước các nguy cơ đe dọa trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta và các khinh rẻ chà đạp sự sống con người. Lễ Giáng sinh cũng dạy chúng ta đem hòa giải vào giữa lòng thế giới với biết bao khó khăn của nó như Chúa Giêsu đã làm khi nhập thể trở thành một trẻ thơ nằm trong máng cỏ.
Buenos Aires, các dân tộc Argentina mạnh mẽ chống lại quyết định của chính quyền nước này trong việc nới rộng việc cho phép phá thai. Nghị quyết do Bộ trưởng Bộ Y tế Ginés González García công bố cho phép thiếu nữ vị thành niên 13 tuổi phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ, cũng như cho phép sử dụng các loại thuốc phá thai mới như Mifepristone. Cho tới nay, chỉ được phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp hay tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm. Tuy đã bị Thượng viện bác bỏ, nhưng các điều khoản mới nhằm hợp thức hóa rộng rãi việc giết người tại Argentina. Đức cha Alberto Buchate, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Sức khỏe của Hội đồng Giám mục Argentina khẳng định rằng, việc công bố quyết nghị ngưng mang thai khiến cho việc phá thai được hoàn toàn tự do trên toàn đất nước. Có những điểm không rõ ràng liên quan tới việc tôn trọng lương tâm và điểm sức khỏe con người có những yếu tố không liên quan gì tới nguy cơ đe dọa sự sống của người mẹ hay việc hãm hiếp. Nhưng chúng thay đổi ý niệm về sức khỏe toàn diện bao gồm cả khía cạnh thể lý, tâm thần và xã hội. Đặc biệt, không thể chấp nhận lời tuyên bố của Bộ trưởng González García nói rằng ai không tôn trọng quyết nghị liên quan tới sức khỏe của phụ nữ là vi phạm luật lệ. Đức cha Silva khẳng định rằng luật lệ cao hơn nghị quyết là khoản không cần sự đồng ý của Tổng thống và các quyết định của Bộ đã hạn chế việc thảo luận dân sự và sự đồng ý của người dân cũng như bỏ qua điều quan trọng nền tảng, đó là phá thai không chỉ là vấn đề sức khỏe nhưng liên quan tới sự sống là thực tại sâu xa hơn rất nhiều.
Bostomia. Lễ Giáng sinh năm nay, dân chúng vùng Bostomia bên Slovenia mừng kỷ niệm 30 năm trình diễn hang đá sống. Đây là một trong các cảnh trình diễn hang đá sống nổi tiếng nhất thế giới trong các ngày từ 25 tới 30 tháng 12. Cuộc trình diễn dài 5 cây số, gồm 16 cảnh kinh thánh, kéo dài 90 phút với sự tham gia của 150 diễn viên và nhạc sĩ. Vẻ đẹp của vùng đá vôi được chiếu sáng bởi 2.100 đèn pha dọc các hang đá tự nhiên dài 24 cây số trong vùng Bostomia từ lâu đã là một trong các nơi du lịch nổi tiếng tại Âu Châu. Với nhiệt độ 10 độ C trong mùa đông, quang cảnh thanh lặng rất thuận tiện cho bầu khí trầm lắng, chiêm niệm mầu nhiệm Chúa Kitô nhập thể, đem ánh sáng đến cho nhân loại. Lần trình diễn hang đá sống động đầu tiên bắt đầu từ năm 1989 với các cảnh bé nhỏ hơn hiện nay. Lộ trình dài 3,5 cây có thể được nhìn ngắm từ một xe lửa nhỏ chạy qua các hang đá vôi được thực hiện năm 1872. Du khách có thể chiêm ngưỡng các hang đá vôi đầy nhũ thạch được thành hình từ hàng triệu năm trước. Tiếp đến, du khách đi bộ viếng thăm các cảnh sinh hoạt có nhạc đệm với các ca viên và kết thúc với cảnh Chúa Giêsu sinh ra với các thiên thần bay trên bầu trời và cây thông Giáng sinh trang hoàng đầy ánh sáng. Bà Ilenia Sautariello, đại diện Italia, đặc trách các hang đá tại Bostomia, cho biết một trong các mục đích của việc trình diễn là tôn trọng khung cảnh tự nhiên của các hang động. Việc huy động 150 diễn viên gồm các nhạc công, ca viên và diễn viên để trình diễn trong các hang động ở 10 độ C có các khó khăn của nó. Nhưng tất cả đã được huấn luyện kỹ lưỡng cho cuộc trình diễn hang đá sống động này, rất được công chúng ưa thích, để vừa ngắm các hang động thiên nhiên, vừa xem trình diễn hoạt cảnh Giáng sinh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phỏng vấn Đức Hồng y Michael Chagny.
Kính thưa quý thính giả, Đức Hồng y Michael Chagny được Đức Thánh Cha vinh thăng Hồng y trong công nghị hồi tháng 10 vừa qua. Hiện nay ngài phụ trách phân bộ di dân của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y cho biết: "Cha mẹ tôi hiếm khi nói về những trải nghiệm thời chiến của gia đình vì nhiều lý do, những ký ức đau buồn. Họ muốn tránh giải thích sai về lịch sử gia đình và họ thích tập trung vào việc tạo lập một cuộc sống mới ở Canada hơn." Tuy nhiên, Đức Hồng y nói tiếp: "Trong cuộc phỏng vấn này, tôi rất vui được trả lời một số chi tiết liên quan đến đất nước Tiệp Khắc nơi tôi sinh ra trước khi chuyển đến Canada vào năm 1948. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Michael Chagny. Thưa Đức Hồng y, cha mẹ Đức Hồng y có kinh nghiệm gì hay liên quan gì với Thế chiến thứ hai không?
Bố mẹ tôi sống ở Moravia. Mẹ tôi Winifred Hayek Chagny đã trải qua nhà tù và trại tập trung trong tổng cộng 20 tháng trong Thế chiến thứ hai. Bà cũng được yêu cầu làm công nhân nông trại. Mặc dù bà được sinh ra và lớn lên theo Công giáo bởi cha mẹ là tín hữu Công giáo, nhưng ông bà của mẹ tôi là người Do Thái và bà bị chính quyền Đức Quốc xã xếp loại là người Do Thái. Cha tôi Egon Chagny cũng là người Công giáo, không có dòng họ Do Thái. Ông được tha trại tập trung. Ông bị đưa vào trại lao động cưỡng bức tại Postolovsky trong 8 tháng cuối của chiến tranh do ông từ chối ly dị mẹ tôi khi bà bị giam tại Terezin.
Tại sao mẹ của Đức Hồng y lại bị cầm tù và bị đưa vào trại tập trung?
Chính quyền Đức Quốc xã yêu cầu tất cả những người mà họ phân loại là Do Thái phải nộp tất cả những đồ có giá trị cho họ. Người ta phát hiện mẹ tôi đã giữ lại một số đồ trang sức của gia đình. Bà đã bị xét xử và bị kết án vì tội trộm cắp của nhà nước và thụ án một năm tại một nhà tù nữ ở thành phố Leipzig.
Thưa Đức Hồng y, thái độ của mẹ ngài như thế nào khi là người sống sót sau thảm họa diệt chủng?
Mẹ tôi đã không nghĩ mình thuộc nhóm này, bởi vì hình phạt Holocaust phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã là dành riêng cho cộng đồng Do Thái, trong khi bà được xác định là người Công giáo. Thái độ của bà là bà may mắn sống sót sau sự điên rồ giết người của một chế độ không có những nền tảng luật pháp khi bức hại và xử tử bất cứ ai chỉ vì lý lịch của họ. Mẹ tôi trở lại Terezin vào tháng 4 năm 1995 và trong cuốn lưu bút của bảo tàng bà đã viết: "Tôi đã sống sót." Bà thực sự đã sống sót sau một sự ác ghê tởm, tước đoạt con người, mỗi người là duy nhất, nhưng đối xử với họ thành vô danh. Trước tiên là giảm thiểu họ thành những con số, sau đó là bằng khí và lửa để biến họ thành tro thành bụi.
Xin Đức Hồng y cho biết đôi chút về gia đình của ngài khi di chuyển đến Canada.
Tôi sinh ra ở Brno vào tháng 7 năm 1946 và em trai Robert tháng 5 năm 1948. Cùng năm đó gia đình chúng tôi bỏ trốn. Thử thách đầu tiên trong số rất nhiều thử thách là phải thoát ra ngoài và chúng tôi phải tìm một nơi để đi. Cha mẹ chúng tôi đã thăm dò nhiều nơi. Họ biết rằng Canada sẽ cho chúng tôi vào nếu chúng tôi có thể tìm ai đó ở Canada để bảo lãnh cho chúng tôi. Đầu tiên một người họ hàng sẵn sàng, nhưng sau đó đã rút lại lời đề nghị. Sau đó một doanh nhân đồng ý, ông có thể thuê cha tôi, nhưng cũng đã thay đổi ý định khi nhà máy của ông bị cháy. Cuối cùng, gia đình chúng tôi ngày càng gặp nguy hiểm. Một người bạn thời trung học của bố mẹ tôi đã bảo lãnh chúng tôi. Ông đã di cư đến Canada chỉ một vài năm trước đó với vợ và con trai nhỏ. Một trong những nguy hiểm của việc bảo lãnh là phải hỗ trợ chúng tôi trong một năm nếu cha tôi không thể tìm được việc làm. Dầu vậy, gia đình này đã giúp chúng tôi vào Canada, chào đón và hướng dẫn chúng tôi những bước đầu để quen thuộc với thành phố mới trước khi học nói một ngôn ngữ mới, học cách ứng xử trước khi nắm bắt một nền văn hóa khác, học cách kiếm sống và cuối cùng là vượt qua những rào cản dân tộc và kết bạn, nhưng vẫn tiếp tục sống trong ngôn ngữ và văn hóa mà chúng tôi mang theo. Ở Canada, gia đình chúng tôi sống tại một khu nói tiếng Pháp trong 2 năm. sau đó chuyển đến nơi khác ở Montreal và cuối cùng năm 1953 đến vùng ngoại ô nói tiếng Anh của Pointe-Claire, lúc đó gọi là Lakeside. Vì vậy, tôi đã nói tiếng Sách, tiếp theo tôi học tiếng Pháp và sau đó là tiếng Anh, như là ngôn ngữ thứ nhất của tôi.
Và xin Đức Hồng Y giải thích huy hiệu Hồng Y của Ngài.
Từ tháng Giêng năm 2017, tôi là một trong hai thành viên của phân bộ người di cư và người tị nạn của Vatican. Để phản ánh sứ vụ này cũng như kinh nghiệm sống của chính mình, huy hiệu cho thấy một chiếc thuyền chở một gia đình 4 người, người tị nạn và những người khác đang trên đường di chuyển, thường bằng thuyền. Thật vậy, gia đình 4 người của chúng tôi đã đến Canada năm 1948. Do đó, nước bên dưới thuyền gợi nhớ đến Đại Tây Dương. Chiếc thuyền cũng là một hình ảnh truyền thống của giáo hội, là thuyền của Phêrô được Chúa giao cho nhiệm vụ đón nhận người ngoại quốc, bất kể giáo hội ở đâu. Hơn nữa, như biểu tượng của phong trào Lax, chiếc thuyền là lời nhắc về các công việc của lòng thương xót đối với tất cả những người bị loại trừ, bị lãng quên hoặc thiệt thòi. Tia nắng vàng phía trên thuyền là biểu tượng của dòng tên, và nền màu xanh lá cây là lời nhắc về thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco với lời kêu gọi tất cả chúng ta quan tâm đến thiện ích của thụ tạo, của thiên nhiên là ngôi nhà chung của chúng ta.
Và về châm ngôn của Đức Hồng Y.
Châm ngôn của tôi là Suscipe, hãy nhận, là từ đầu tiên và cũng là tên của lời nguyện mà Thánh Y Nhã đặt trong bài chiêm niệm cuối cùng của Linh Thao, đó là bài chiêm niệm để được tình yêu. Vì vậy, với một từ Suscipe, tôi muốn gợi lên toàn bộ lời nguyện hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa như là linh đạo của một Hồng Y. Trong thư gửi các tân Hồng Y hồi tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha đã giải thích điều này thực sự nghĩa là gì. Giáo hội kêu mời anh em đến một hình thức phục vụ mới, một yêu cầu tự hiến nhiều hơn và một nhân chứng kiên trung trong cuộc sống. Và phẩm phục đỏ nói đến sự đổ máu, usque ad effusionem sanguinis, với tất cả lòng trung thành và tín nghĩa đối với Đức Kitô.
Thưa Đức Hồng Y, cây thánh giá của Đức Hồng Y được làm bằng gỗ. Xin Đức Hồng Y giải thích đôi chút về nó.
Cây thánh giá của tôi được làm bởi nghệ sĩ người Ý Domenico Pellegrino. Anh lấy gỗ từ phần còn lại của một chiếc thuyền được người di cư sử dụng để vượt địa Trung Hải từ Bắc Phi trong nỗ lực đến hòn đảo Lampedusa của Ý. Chất liệu này liên tưởng đến gỗ thập giá mà Chúa Giêsu con Thiên Chúa chịu đóng đanh để xóa tội trần gian. Chiếc đinh nhắc nhớ chúng ta về việc Chúa Giêsu bị đóng đanh trên thập giá, huy hiệu dòng tên với ba cây đinh truyền thống. Thanh gỗ nghèo nàn nói đến lời khấn khó nghèo của dòng tên và mong ước về một giáo hội khiêm nhường và dấn thân. Nguồn gốc của thanh gỗ nói đến chuyến đi của gia đình tôi đến nơi an toàn khi tôi còn nhỏ, cũng như trách nhiệm hiện tại của tôi tại phân bộ người di cư và người tị nạn. Các vết nứt giữa gỗ và sơn đỏ là những lời nhắc đến những vết thương, sự đau khổ, máu đổ trong cuộc khổ hình thập giá và khi thế giới quên đi lòng trắc ẩn và công lý, trong khi màu nhạt hơn ở phần trên gợi lên sự phục sinh của Chúa, đấng cứu độ chúng ta và sự sống viên mãn mà Ngài đã mang đến.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chuyện tình cảm động của Cynthia và chàng trai bị liệt Hugo.
Hugo Rolin bị tai nạn xe gắn máy và bị liệt. Từ đó anh phải ngồi xe lăn. Tuy thế, vào đầu năm 2019, anh đã kết hôn với Cynthia Zanuni. Và điều đặc biệt là trong hôn lễ của họ, đôi tân hôn đã cùng khiêu vũ. Chú rể Hugo ngồi trên xe lăn di chuyển theo điệu nhạc cùng với cô dâu. Cuối cùng, sự ngạc nhiên của mọi người, chú rể đã đứng lên với sự trợ giúp của cha và người anh để kết thúc điệu vũ với nụ hôn dành cho người vợ của mình. Đoạn video khiêu vũ trong ngày cưới của họ đã lan truyền trên Instagram với 16 triệu lượt xem, 96.000 likes, 15.000 bình luận và 407.000 lượt share. Nhưng điều quan trọng nhất, Nó cho thấy đôi vợ chồng trẻ đã làm những gì cần thiết để giữ trái tim của họ ở cùng với nhau, loại bỏ mọi trở ngại giữa họ. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, Hugo đã gửi tin nhắn cho người vợ mới cưới của mình. Anh nói, cảm ơn Chúa đã đưa người phụ nữ tuyệt vời, đáng yêu, vui tươi, duyên dáng, tràn đầy ánh sáng này vào cuộc đời của anh. Anh không thể nghĩ đến ngày nó đến. Bây giờ anh có thể gọi em là vợ anh và ước mơ của chúng ta đã thành sự thật. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Vợ Cynthia Rolin của anh. Cynthia và Hugo quen nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò. Hugo bị bất động trên một xe lăn vì tai nạn xe mô tô. Còn Cynthia thì mới mất bạn trai vì một tai nạn xe hơi. Chàng trai trẻ rất khó tìm được một người phụ nữ thực sự quan tâm đến việc làm quen với anh. Bởi vì mỗi lần anh nói về tình trạng của mình, các cuộc trò chuyện đều kết thúc ở đó. Và mọi sự đã thay đổi khi anh gặp Cynthia, người đã không xem việc anh bị liệt là một trở ngại trong việc tìm hiểu về anh nhiều hơn. Dần dần, họ bắt đầu một hành trình mà đối với họ được xây dựng với tình yêu thương và mối quan hệ của họ được vững chắc nhờ những giá trị làm phong phú tình yêu và gắn kết trái tim của họ. Hugo chia sẻ rằng, một trong những trụ cột căn bản từ khi bắt đầu mối quan hệ của họ là tình bạn. Hơn cả một cuộc làm quen, chúng tôi đang xây dựng một tình bạn, một lòng trung thành, một sự đồng thuận, và với Chúa ở bên, chúng tôi xây dựng một giấc mơ. Ngày nay thật hiếm khi tìm thấy một mối quan hệ dựa trên sự lựa chọn hàng ngày, sự tin tưởng, tình bạn, sự đồng thuận và sự ngưỡng mộ. Điểm thứ hai là chấp nhận. Có những thứ không thể thay đổi, nhưng khi có tình yêu đích thực, chúng ta có thể sống với nó. Chúng tôi là người đầu tiên sống với những giới hạn, hoàn cảnh của chúng tôi. Không có ai để yêu là điều đáng buồn. Nhưng yêu một người khác là một đặc quyền. Cô ta chấp nhận tôi như tôi là. Lúc đầu cô ấy sợ vì đó là một thử thách. Nhưng cô không bao giờ xấu hổ. Điểm thứ ba là chọn lựa. Cynthia nói rằng cô đã quyết định sống một cuộc đời cho hai người. Nhiều người không hiểu sự lựa chọn của tôi lúc đó. Với thời gian, khi họ gặp Hugo, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Một người đàn ông đáng kinh ngạc đã dạy tôi biết ơn mỗi ngày. Thật tuyệt vời khi có người mà chúng ta có thể tin tưởng, chia sẻ, yêu thương. Đức tin là một nền tảng quan trọng trên hành trình của Hugo. Tôi luôn mơ ước có một người phụ nữ bên cạnh, người sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của tôi. Tôi thấy những lời hứa của Chúa được thực hiện theo một cách đẹp đẽ và hoàn hảo hơn tôi từng mơ ước. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, tôi đã nhìn thấy bàn tay và sự chăm sóc của Chúa. Một điều nữa trong cuộc hôn nhân của họ là sự quan tâm đến nhau. Hugo nói rằng giữa họ luôn luôn có sự giúp đỡ lẫn nhau. Sự chăm sóc mà chúng tôi dành cho nhau là những gì chúng tôi dành cho nhau. Khi cô ấy ở bên, tràn đầy tình yêu. Khi xa cô ấy, tôi nhớ mong. Trên tất cả, cô ấy luôn ở đây, trong trái tim tôi. Và cuối cùng là lời thề hứa. Trước người thân và bạn bè của họ, và với Chúa, họ đã đóng ấn tình bạn của họ và những gì sẽ đến. Em là món quà tuyệt vời nhất. Tôi chấp nhận em là vợ và tôi hứa sẽ cố gắng mỗi ngày để trở thành người đàn ông em luôn mơ ước. Chúng tôi đang bắt đầu một cuộc sống lâu dài cho hai người. Tôi xin Chúa ban cho chúng tôi tất cả tình yêu liên kết chúng tôi và giữ vững niềm tin của chúng tôi mãi mãi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.